Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Lý Tinh Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 19 tháng 2, 2010. Trung Quốc giận dữ sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tập đoàn quân sự Miến Điện không cho báo cáo viên Liên Hiệp Quốc gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.
Bắc Triều Tiên lại ra lệnh cấm giao thông trên vùng biển gần nơi tranh chấp với Hàn Quốc.
Chủ tịch tập đoàn xe hơi Nhật Bản Toyota đồng ý ra điều trần tại Quốc hội Mỹ.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nghi ngờ Iran làm giàu chất uranium để chuẩn bị chế tạo vũ khí hạt nhân.
Israel phủ nhận sự dính líu của cơ quan tình báo Mossad trong vụ sát hại một lãnh đạo Hamas ở Dubai.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Cuba đàm phán về di dân nhập cư.
Mỗi ngày một sự kiện, doanh nhân ngoại quốc lo ngại gặp khó khăn tại Việt Nam trong năm nay do việc Đảng Cộng sản chuẩn bị đại hội.
Đón tiếp, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Tổng thống Obama giành lại được cảm tình của công luận Mỹ, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ đã tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma vào chiều hôm qua 18 tháng 2 tại Nhà Trắng trong hơn một tiếng đồng hồ. Cuộc hội kiến dù được mô tả là có tính cách riêng giữa hai giải Nobel Hòa Bình đã làm cho Trung Quốc thịnh nộ, Bắc Kinh lên án Hoa Kỳ can thiệp vào nội bộ. Theo AFP, bất chấp những lời phản đối liên tục từ phía Trung Quốc, ngày hôm qua Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng. Nhưng để xoa dịu Bắc Kinh, buổi hội kiến được tổ chức khiêm tốn, không có sự tham dự của các đài truyền hình. Nhưng đúng như Nhà Trắng thông báo trước, sau cuộc hội kiến, vị khách Tây Tạng này có quyền tự do tiếp xúc với báo chí. Trước một đạo binh nhà báo, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng liên tục trả lời các câu hỏi và ngài tuyên bố rằng cuộc tranh đấu của nhân dân Tây Tạng vừa ôn hòa vừa có chính nghĩa. Phát ngôn viên của Nhà Trắng Robert Gibbs xác nhận thêm là trong cuộc gặp gỡ, Tổng thống Obama đã bày tỏ sự ủng hộ bảo toàn bản sắc tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ Tây Tạng, bảo vệ nhân quyền của người Tây Tạng bên trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hết lời dẫn. Cũng theo phát ngôn viên phủ Tổng thống Mỹ, thì ông Obama khen ngợi con đường trung dung bất bạo động và đối thoại với Trung Quốc do Đức Đạt Lai Lạt Ma đang theo đuổi. Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ đón tiếp lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối một cách mạnh mẽ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ, xin trích, can thiệp vào nội tình Trung Quốc, làm tổn thương tình cảm dân tộc của người Trung Hoa. Bắc Kinh cũng bày tỏ sự giận dữ bằng động thái triệu mời đại sứ Mỹ John Huntsman đến Bộ Ngoại giao Nga phản đối. Thông tin viên Ji Parkman từ Thượng Hải phân tích thái độ của Trung Quốc.
Phản ứng chừng mực của Trung Quốc như đã được báo trước, báo chí chính thức Trung Quốc ngày hôm nay tuy đã lên án Tổng thống Hoa Kỳ vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực quốc tế, đây là điều dễ hiểu do chính quyền Trung Quốc luôn xem Đức Đạt Lai Lạt Ma là một chính khách, chứ không phải là một vị lãnh đạo tôn giáo. Do vậy, trong mắt của Bắc Kinh, tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma là một hành động can thiệp vào chính sách nội bộ của Trung Quốc. Tuy nhiên, sáng nay Bắc Kinh đã từ tốn yêu cầu chính quyền Obama hãy nỗ lực để lành mạnh hóa quan hệ Mỹ-Trung, có nghĩa là sẽ có một mối quan hệ có khuynh hướng gần gũi hơn đối với đường lối ngoại giao của chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc cũng cho rằng Tổng thống Obama đã tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma với mục tiêu để làm quên đi những khó khăn kinh tế của bản thân nước Mỹ vào thời điểm mà Hoa Kỳ chuẩn bị bầu cử giữa nhiệm kỳ được dự trù vào tháng 11 sắp tới. Vì vậy mà trước mắt Bắc Kinh không đưa ra những biện pháp trừng phạt cụ thể. Tuy nhiên, về mặt ngoại giao thì Trung Quốc đang tỏ thái độ mập mờ trên một số những hồ sơ quốc tế, chẳng hạn như là trên vấn đề trừng phạt Iran. Về điểm này, Bắc Kinh không mấy hưởng ứng chủ trương trừng phạt nhắm vào Tehran. Dù vậy, Bắc Kinh vẫn chưa chính thức sử dụng đến quyền phủ quyết.
Trong bối cảnh quan hệ hai bên có nhiều xung khắc, báo chí Mỹ lại tiết lộ một thông tin có thể làm tăng thêm căng thẳng. Theo báo New York Times, vụ mạng Google bị tin tặc xâm nhập đánh phá các nhà dân chủ và nhân quyền phát xuất từ hai trường đào tạo tin học mà một trong hai trường đó có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Trích dẫn nguồn tin ẩn danh có tham gia cuộc điều tra, New York Times cho biết đầu dây mối nhợ là trường Đại học Giao thông Thượng Hải nổi tiếng về ngành tin học và trường thứ hai là Lam Tường đào tạo kỹ sư tin học cho quân đội. Theo nguồn tin này thì các cuộc tấn công với mục đích đánh cắp bí mật thương mại, mật mã điện toán và truy tìm địa chỉ mạng của các nhà tranh đấu cho dân chủ đã bắt đầu từ tháng 4 năm 2009.
Tại khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Quân sự Miến Điện từ chối không cho đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Đúng như dự đoán của giới phân tích, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc trách nhân quyền tại Miến Điện, ông Thomas Okhea Quintana, đã kết thúc 5 ngày công du Miến Điện vào hôm nay mà không được phép tiếp xúc với bà Aung San Suu Kyi. Phát biểu với báo chí tại phi trường quốc tế Rangoon vào hôm nay, ông Quintana đã tỏ ý lấy làm tiếc về sự từ chối của chính quyền Miến Điện, mặc dù bản thân ông đã đưa yêu cầu xin gặp lãnh tụ đối lập hiện đang bị quản chế. Vừa không được tiếp xúc với bà Aung San Suu Kyi, đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa bị lãnh đạo cao cấp nhất tại Miến Điện là tướng Than Swe tẩy chay. Ông Quintana chỉ được gặp một số nhân vật cấp thấp hơn như Ngoại trưởng Nhan Nguyen, Bộ trưởng Nội vụ Mao U, cũng như các thẩm phán, lãnh đạo ngành tòa án, công tố và lãnh đạo cảnh sát. Nội dung các cuộc tiếp xúc chưa được tiết lộ. Trước đó, thì đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã gặp ông Tin U, nhân vật số 2 trong phong trào đối lập, vừa được trả tự do. Phát biểu sau buổi họp, ông Tinu cho biết là hai bên đã thảo luận về vấn đề trả tự do cho lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi cũng như các tù nhân chính trị. Hai bên cũng có đàm phán về yêu cầu tổ chức một cuộc tiếp xúc giữa bà Aung San Suu Kyi và tướng Than Swe. Theo các nhà quan sát, một lần nữa, Tập đoàn Quân sự Miến Điện lại công khai tỏ ý coi thường Liên Hiệp Quốc. Hành động coi thường này còn thể hiện rõ thêm vào hôm nay khi một tòa án ở Rangoon tuyên phạt 7 năm tù đối với một nhà sư. Từ lúc ông Quintana khởi sự chuyến công du Miến Điện từ thứ hai vừa qua đến nay, như vậy đã có tổng cộng 5 nhân vật đối lập bị chính quyền bỏ tù. 4 người khác, 4 phụ nữ đã bị kết án 2 năm tù khổ sai vào hôm thứ hai vừa qua về tội đã cung cấp tài liệu cho một tu viện.
Bắc Triều Tiên lại ra lệnh cấm lưu thông trên vùng biển gần nơi tranh chấp với Hàn Quốc. Theo quân đội Hàn Quốc, thì Bắc Triều Tiên đã vận chuyển nhiều dàn phóng rocket đến sát vị tuyến 38 và thông báo cấm tàu bè qua lại trên một vùng biển mà hai bên đang tranh chấp. Đây là lần thứ ba từ tháng Giêng Bình Nhưỡng có động thái này làm tăng thêm căng thẳng. Theo thông tin và nhận định của phát ngôn viên Bộ Tham mưu Quân đội Hàn Quốc, thì Bắc Triều Tiên đơn phương tuyên bố cấm giao thông tại 6 vùng biển trong vòng 3 ngày. Kể từ ngày mai thứ Bảy, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu nói thêm chưa thấy có hoạt động quân sự bất thường. Ngược lại, hãng Yonhap trích lời một sĩ quan cao cấp ghi nhận là Bắc Triều Tiên đã bố trí nhiều dàn tên lửa có tầm bắn 60 cây số vào vùng bờ biển phía Tây, nơi xảy ra cuộc đọ súng hồi tháng 11. Trong tháng Giêng, sau khi tuyên bố cấm giao thông trên một số vùng biển, Bắc Triều Tiên đã bắn 370 quả đại bác và giải thích đây là cuộc tập trận định kỳ. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân, hãng thông tấn nhà nước KNCA hôm nay tuyên bố là không bao giờ Bình Nhưỡng hy sinh vũ khí hạt nhân để đổi viện trợ kinh tế của Mỹ, trừ phi Washington từ bỏ trước ý đồ thù nghịch. Cuối cùng, về nội tình chính trị miền Bắc, theo các chuyên gia Hàn Quốc thì chính sách đổi tiền tiến hành hồi tháng 11 năm ngoái đã bị thất bại và điều này gây rối loạn nền kinh tế chỉ huy tại Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Lý Kỳ Đông thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia tin rằng do thất bại này mà tiến trình đưa ông Kim Jong-un lên nối nghiệp cha Kim Jong-un sẽ chậm lại. Cũng theo chuyên gia nói trên, chính sách đổi tiền bắt nguồn từ lý do chính trị tạo điều kiện thuận lợi cho Kim Jong-un thay cha, nhưng hậu quả xảy ra trái với tiền liệu của Bình Nhưỡng. Trong lĩnh vực công nghiệp, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn xe hơi Toyota của Nhật Bản đồng ý điều trần trước một ủy ban quốc hội Mỹ về việc đã phải thu hồi xe để sửa chữa. Hôm nay, ông Akio Toyoda, Chủ tịch Toyota đã nhận lời ra điều trần trước một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 24 sắp tới. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Sark gửi về bài tường thuật.
Akio Toyoda c'est la dernière pression politique tant aux États-Unis qu'au Japon.
Trước áp lực chính trị đến từ cả hai phía Mỹ và Nhật Bản, cuối cùng thì ông Akio Toyoda đã phải lui bước. Thoạt đầu tập đoàn danh tiếng này của Nhật Bản không muốn để cho người cháu của vị cha đẻ ra Toyota phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ông Akio Toyoda còn được mệnh danh là ông hoàng của Toyota City và hãng xe hơi Toyota không muốn tạo cho phía Hoa Kỳ cảm tưởng là ông Akio Toyoda đã không cung cấp đầy đủ những thông tin hay ông không được cung cấp đầy đủ các thông tin về những sự cố liên quan đến bàn đạp ga hoặc là về bộ phận thắng của các loại xe. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng thay vì đến dự diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, nhẽ ra ông Toyoda nên bay thẳng sang Hoa Kỳ để trình bày trực tiếp về những vấn đề kỹ thuật của Toyota. Chính phủ Nhật Bản e rằng những khó khăn của cá nhân Toyota sẽ làm phương hại đến uy tín của toàn bộ ngành công nghiệp quốc gia. Dù vậy, thái độ cứng rắn của Mỹ đã khiến cho báo chí Nhật Bản thận trọng. Báo giới không muốn tấn công Toyota, nhiều tờ báo còn cho rằng đây là cơ hội để ngành xe hơi của Mỹ trả thù trước những thành công mỹ mãn của ngành công nghệ xe hơi Nhật Bản đã liên tục thống trị thị trường quốc tế từ nhiều năm qua.
Frédéric Charles, Tokyo, RF.
IAEA nghi ngờ Iran làm giàu chất uranium để chuẩn bị chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong bản báo cáo đầu tiên, hôm qua, tân tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, ông Yukiya Amano, đã có lời lẽ cứng rắn như trên. Đây là lần đầu tiên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế bày tỏ lo ngại Iran đang gia tăng mức độ làm giàu chất uranium để chế tạo bom nguyên tử. Từ thủ đô Vienna, thông tấn viên RFI Blaise Gokola cho biết thêm chi tiết.
Có thể nói đây là một bản báo cáo mang đậm dấu ấn của các phái đoàn phương Tây, vì văn bản này đúc kết lại rất nhiều luận điểm đã được các nước phương Tây trình bày trước đây. Người kế nhiệm của ông Mohammed El Baradei, tức là ông Yukiya Amano, cho rằng Iran không bày tỏ thiện chí hợp tác, không tôn trọng những cam kết với cộng đồng quốc tế. Đáng chú ý hơn hết, đây là lần đầu tiên người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sử dụng những từ ngữ mà trước nay vẫn bị coi là huý kỵ, như là tên lửa. Ông Amano đặc biệt bày tỏ xin trích mối quan ngại về những hoạt động bí mật mà Iran đang tiến hành liên quan đến nguyên liệu hạt nhân để chế tạo tên lửa, hết lời dẫn. Lời lẽ cứng rắn trên đây đã gây bất ngờ cho cả Pháp lẫn Hoa Kỳ. Paris và Washington đang nỗ lực thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra những biện pháp để thẳng tay trừng phạt Iran. Báo cáo vừa được IAEA công bố ngày hôm qua tạo thêm hậu thuẫn cho quan điểm của Pháp và Mỹ. Ngoài ra, báo cáo được ông Amano trình bày vào hôm qua còn là một cú tát tai đối với Trung Quốc. Từ nay trở đi, Bắc Kinh sẽ càng khó có thể thuyết phục được cộng đồng quốc tế nên hướng về giải pháp đối thoại, và Trung Quốc cũng khó có thể tiếp tục chống đối những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Iran. Cuối cùng, với một người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cứng rắn như ông Yukiya Amano, thì các quốc gia muốn yểm trợ Iran cũng như là chính bản thân Tehran cũng phải hiểu rằng IAEA giờ đây nhất quyết đối đầu với chính quyền Iran.
Vienna, Blaise Gauquelin, RFI.
Cũng tại vùng Trung Cận Đông, Israel phủ nhận sự dính líu của cơ quan tình báo Mossad trong vụ sát hại một lãnh đạo Hamas ở Dubai. Trước những lời phản đối ngày càng nhiều liên quan đến vụ cơ quan tình báo Israel Mossad bị tình nghi dùng hộ chiếu đánh cắp để ám sát một lãnh đạo Hamas ở Dubai, một viên chức cao cấp Israel vào hôm nay đã xác định với hãng AFP rằng hiện không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cơ quan tình báo Israel dính líu vào vụ việc này. Phản ứng của quan chức Israel xin giấu tên kể trên được đưa ra sau khi lãnh đạo cảnh sát thành phố Dubai, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã tuyên bố chắc chắn đến 99%, nếu không muốn nói là 100%, là cơ quan tình báo Mossad chủ mưu vụ ám sát. Hết lời trích. Xin nhắc lại là ông Mahmoud Abdel Rauf al-Mabhouh, một nhân vật lãnh đạo tổ chức Palestine Hamas, đã bị ám sát trong một khách sạn ở Dubai hạ tuần tháng Giêng vừa qua. Xác của ông đã được tìm thấy ngày 20 tháng Giêng. Vấn đề là camera đã thu hình được vụ việc dính líu đến 11 người gồm 10 nam và 1 nữ. Ngoài ra, dấu vết hộ chiếu của những người này cũng đã được tìm thấy, mang các quốc tịch Anh, Pháp, Đức và Ireland. Trước vụ việc, tình nghi là dùng hộ chiếu giả mạo này của cơ quan Mossad, Paris, London, Dublin và Berlin đã đồng loạt triệu mời đại diện ngoại giao Israel lên để phản đối. Báo chí Israel cũng nêu lên vụ việc. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul điểm qua phản ứng của báo chí nước này.
Censure oblige, beaucoup de détails proviennent de sources étrangères avec des titres fracassants.
Do vấn đề kiểm duyệt tại Israel, nhiều chi tiết vụ việc đến từ nguồn tin nước ngoài với những tựa rất dữ dội như Dubai có ý định ban hành lệnh truy nã quốc tế nhằm vào Thủ tướng Netanyahu. Lãnh đạo cơ quan tình báo Israel thì xác định ông không có ý định từ chức. Ngoài ra, vụ đánh cắp giấy tờ và giả mạo tính danh của những người Israel mang hai quốc tịch cũng rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, báo chí Israel cũng tiết lộ một số yếu tố mới. Tờ Haaretz cho biết là những kẻ ám sát đã ba lần đến Dubai. Báo chí cũng nói rất nhiều đến khủng hoảng ngoại giao mà vụ này gây ra giữa Israel và các nước phương Tây, nhất là với Anh Quốc và Pháp. Việc các đại sứ Israel bị triệu mời, nhưng theo các báo chỉ là một thủ tục mà thôi. Báo chí Israel cũng đã trích những nguồn tin mà theo đó London đã được thông báo về vụ hộ chiếu Anh đã được sử dụng trong vụ ám sát. Họ cũng rất gay gắt đối với cơ quan tình báo Israel, cho đây là một nhóm nghiệp dư. Báo giới Israel cũng nêu lên câu hỏi, ai đã giúp cảnh sát Dubai phanh phui sự vụ? Tuy nhiên, dư luận báo chí Israel cũng đánh giá là chiến dịch đã thành công, toán đặc công đã hoàn thành được nhiệm vụ và trở về vô sự.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Cuba thảo luận về di dân nhập cư. Mặc dù quan hệ ngoại giao hai nước bị gián đoạn từ năm 1961, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Mỹ Latin đến Cuba để thương lượng một thỏa ước mới về di dân nhập cư. Đây là đợt đàm phán thứ hai kể từ tháng 7 năm ngoái. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thì trợ lý Ngoại trưởng Craig Kelly hướng dẫn một phái đoàn đến La Habana đàm phán một thỏa thuận cho công dân Cuba di cư sang Mỹ một cách bình yên, hợp pháp và trong trật tự. Cuộc họp diễn ra trong ngày hôm nay là đợt thảo luận thứ nhì từ khi các nhà ngoại giao đôi bên khởi động lại đàm phán hồi tháng 7 về nhập cư bị gián đoạn năm 2003. Hai bên cũng đang đàm phán mở lại đường bưu điện bị gián đoạn từ năm 1963. Theo một thỏa thuận ký vào năm 1994, hàng năm Hoa Kỳ cấp 20.000 visa nhập cảnh cho người Cuba, nhưng chính quyền La Habana đòi phía Mỹ phải bỏ điều khoản đặc biệt cho phép bất cứ công dân Cuba nào chỉ cần đặt chân lên đất Mỹ, dù là bất hợp pháp cũng được cấp thẻ lao động. Chế độ Cuba xem đây là một hình thức khuyến khích người Cuba chạy sang Mỹ tị nạn. Hiện nay có khoảng 1 triệu người Cuba sống ở nước ngoài, đông nhất là Hoa Kỳ và Tây Ban Nha. Do vậy, tại thủ đô Madrid, trong ngày thứ Tư và thứ Năm vừa qua, các hiệp hội phi chính phủ của Cuba và Tây Ban Nha, cũng như các nhà ngoại giao của hai nước đã có hai ngày đàm phán về nhân quyền. Đây là lần thứ tư của vòng đàm phán về nhân quyền giữa hai bên kể từ năm 2007. Theo lời Ngoại trưởng Tây Ban Nha, các cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Chủ đề được bàn luận là tình hình các nhà tranh đấu cho dân chủ, tình trạng nhà tù, tình trạng tù nhân chính trị và khả năng Cuba phê chuẩn các công ước về quyền công dân và chính trị đã ký với Liên Hiệp Quốc cách nay 2 năm.
Thị trường chứng khoán Âu Á đã mất giá sau khi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đột ngột tăng lãi suất chiết khấu. Vào giờ đóng cửa ngày hôm nay, chỉ số chứng khoán trên các thị trường tài chính ở Hồng Kông, Tokyo tuột điểm theo thứ tự là 2,59% và 2,05%. Tại châu Âu, London, Paris và Frankfurt vào giờ mở cửa trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng bị sút giá. Đồng euro ngày hôm nay so với đô la cũng rơi xuống mức thấp nhất kể từ 9 tháng qua, 1 euro đổi lấy 1,34 đô la. Đây là hậu quả trực tiếp của việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã bất ngờ tăng lãi suất chiết khấu 0,25%, nâng lãi suất này lên thành 0,75 thay vì 0,5% như trước đây. Theo giới quan sát thì biện pháp tăng lãi suất nói trên là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Hoa Kỳ bắt đầu muốn chấm dứt các biện pháp đặc biệt nhằm khuyến khích các ngân hàng cấp tín dụng hỗ trợ kinh tế đối phó với cuộc khủng hoảng. Kinh tế của Hoa Kỳ đã tăng trong hai quý liên tiếp, khiến Ngân hàng Dự trữ Liên bang bắt đầu tính đến khả năng giới hạn tín dụng. Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Mỹ, thì việc tăng lãi suất chiết khấu nói trên không ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, hiểu theo nghĩa đây là lãi suất mà Ngân hàng Trung ương cho các ngân hàng thương mại vay tiền. để rồi cấp tín dụng cho tư nhân. Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn lo ngại là biện pháp này báo trước là chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trong tương lai sẽ trở nên cứng rắn hơn, cụ thể là tư nhân sẽ phải vay ngân hàng với một cái giá đắt hơn. Qua đó, tiêu thụ, đầu tư sẽ bị chững lại. Nhiều người cho rằng hãy còn quá sớm để Ngân hàng Trung ương Mỹ siết chặt lại chính sách tiền tệ.
Tại Hoa Kỳ, một phi công đã lái máy bay riêng cỡ nhỏ đâm vào trụ sở cơ quan thuế vụ ở thành phố Austin, Texas, khiến hai người chết và một chục người bị thương. Vụ việc xảy ra hôm qua, giống như loạt khủng bố 11 tháng 9, đã khiến chính quyền Mỹ thoạt đầu lo ngại. Nhưng sau đó, khả năng khủng bố đã được loại trừ. Từ Washington, Jean-Louis Pouquet tường trình.
Joseph Stack, la cinquantaine, informaticien, avait une dent contre le fisc qui le poursuivait pour non.
Joseph Stack, ở độ tuổi 50, là một nhà tin học rất thù ghét cơ quan thuế vụ vì đã truy tố ông về tội trốn thuế. Hôm qua, ông đã quyết định giải quyết vấn đề một cách triệt để. Trước hết, ông đã phóng hỏa đốt nhà mình với vợ và con gái bên trong. Hai người này tuy nhiên đã được cứu thoát. Sau đó, ông đã lái chiếc máy bay nhỏ của mình và bay đến đâm vào tầng 2 trụ sở cơ quan thuế vụ liên bang ở thành phố Austin, nơi có khoảng 200 nhân viên làm việc. Bị phi cơ đâm vào, tòa nhà đã bốc cháy, nhưng may mắn là chỉ có hai người chết, trong đó có viên phi công và hơn một chục người khác bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Sở dĩ thiệt hại chỉ nhẹ như vậy, đó là nhờ phản ứng nhanh nhẹn của nhân viên một công ty kính có mặt gần đấy, đã nhanh chóng sử dụng thang của họ để những người bị kẹt trong tầng nhà bị cháy thoát được ra ngoài. Lo ngại khủng bố như vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tái diễn, hai chiến đấu cơ F-16 đã được phái ngay đến nơi và Tổng thống Obama được thông báo ngay để theo dõi tình hình. Tuy nhiên, giả thuyết khủng bố đã nhanh chóng bị loại trừ. Joseph Stack đã để lại trên site web của ông một bài viết 6 trang, trong đó ông giải thích thái độ phẫn nộ của ông đối với chính phủ nói chung và cơ quan thuế vụ nói riêng. Các người muốn tánh mạng của tôi thì như vậy đấy, và hãy ngủ yên giấc. Đây là lời tuyệt mạng của một người cũng ham mê nhạc, chơi đàn accordion, thường tham gia vào ban nhạc địa phương và rất say sưa khi nói về âm nhạc. Khúc nhạc cuối cùng của ông rốt cuộc là một bài chiêu hồn Requiem.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, doanh nhân ngoại quốc lo ngại gặp khó khăn tại Việt Nam trong năm nay do Đảng Cộng sản chuẩn bị đại hội.
Vào đầu năm tới, Đảng Cộng sản Việt Nam mới chuẩn bị đại hội, nhưng theo các nhà phân tích, trong hậu trường, công việc chuẩn bị đã bắt đầu. Điều này đã khiến giới kinh doanh nước ngoài muốn làm ăn với Việt Nam lo ngại vì hoạt động kinh tế có nguy cơ bị những tranh chấp quyền lực trong nội bộ giới lãnh đạo chính trị khuấy động. Phát biểu với hãng tin Anh Reuters ngày 17 tháng 2 vừa qua, ông Jacob Ramsey, một chuyên gia phân tích thuộc Văn phòng Tham vấn Quốc tế về các rủi ro trong kinh doanh Control Risk, đã thẩm định như sau về tình hình Việt Nam, xin trích. Những động thái nhằm giành lấy các vị trí lãnh đạo đã khởi sự và sẽ càng lúc càng tăng cường độ trong năm. Hệ quả là công việc điều hành của chính phủ cũng như là chính sách phát triển sẽ bị thương tổn. Hết lời trích. Nhân đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 11 vào đầu năm tới, dự kiến sẽ có nhiều lãnh đạo cao cấp tại Việt Nam rời bỏ chức vụ, trong đó có chức Tổng Bí thư Đảng, chức Chủ tịch nước. Tiến trình tìm người bổ khuyết vào những vị trí thiết yếu và nhiều quyền uy đó, theo hãng Reuters, là một công việc được thực hiện trong hậu trường với các nhóm thế lực tranh đua với nhau. Một trong những câu hỏi được giới kinh doanh và chuyên gia phân tích đặt ra là liệu đương kim Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ còn tiếp tục tại chức nữa hay không? Điều này được đánh giá là có ảnh hưởng quan trọng đến việc Việt Nam có tiếp tục đường hướng phát triển đã giúp nước này trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á hay không. Một cách cụ thể, giới kinh doanh quốc tế lo ngại rằng vấn đề chấp thuận và cấp phép cho các đề án đầu tư mới hay công trình quan trọng có thể trở thành khó khăn và dai dẳng hơn do việc các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam và các phe nhóm của họ bị vấn đề chính trị nội bộ chia trí. Vào tháng 10 năm ngoái, chính Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã gián tiếp nêu lên khả năng này khi ông kêu gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản là không nên vì chuẩn bị cho Đại hội Đảng mà lơ là công việc lãnh đạo sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống của người dân. Theo các nhà phân tích, nỗi lo ngại của giới doanh nhân ngoại quốc không phải là không có lý do nếu căn cứ vào những gì đã diễn ra nhân các kỳ đại hội trước của Đảng Cộng sản Việt Nam với cuộc đấu tranh trong giới lãnh đạo giữa các thành phần gọi là bảo thủ với xu hướng cải tổ, muốn hội nhập nhiều hơn vào kinh tế toàn cầu. Dù chỉ ngấm ngầm trong nội bộ, nhưng cuộc tranh giành ảnh hưởng đó đã từng được thể hiện rõ ở bên ngoài. Giáo sư Carly Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc thuộc Trường Đại học New South Wales, đã nêu thí dụ của thời kỳ chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 9 vào năm 1996. Vào khi ấy, đột nhiên xuất hiện cả một phong trào bài ngoại chống các logo và biển hiệu quảng cáo của các hãng nước ngoài, đặc biệt là ở Hà Nội. Thậm chí còn có cố gắng nhằm hạn chế thêm hoạt động của các văn phòng đại diện nước ngoài ở Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng theo giáo sư Thayer, thế lực bảo thủ trong đảng vào lúc ấy còn chĩa mũi dùi vào các công ty Hàn Quốc, bị cho là ngược đãi công nhân Việt Nam. Họ còn tìm cách gây chậm trễ trong việc mở thị trường chứng khoán đầu tiên cho quốc gia này. Một doanh nhân ngoại quốc đã từng làm việc hơn một chục năm tại Việt Nam, xin giấu tên, trả lời hãng Reuters, còn nhớ lại là trong vòng một tháng trước một đại hội đảng gần đây, chính quyền Việt Nam còn đình chỉ việc cấp visa cho người ngoại quốc. Rút kinh nghiệm từ thời gian qua, doanh nhân này cho rằng, năm nay gặp khó khăn nhiều nhất sẽ là các đề án đầu tư lớn, đòi hỏi nhiều tầng quyết định, cũng như cần được cấp cao trong chính quyền chuẩn y. Các đề án xây dựng địa ốc hay hạ tầng cơ sở nằm trong diện bị đe dọa. Đối với giới kinh doanh quốc tế, yếu tố đầu tiên khuyến khích họ bỏ tiền đầu tư vào một nước là tình hình ổn định chính trị và chủ trương nhất quán về mặt kinh tế. Chính vì vậy mà tình hình gần đây tại Việt Nam đang khiến cho các doanh nhân ngoại quốc lo ngại.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với tạp chí điện ảnh. Phim châu Á hy vọng lập thành tích mới tại Liên Quan Berlin, Tuấn Thảo phụ trách. Tiếp theo đó là một điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề Chính quyền Miến Điện tiếp tục đánh lừa dư luận thế giới về tình hình trong nước. Bây giờ là phần phỏng vấn. Tây Tạng là hồ sơ nhạy cảm của Bắc Kinh. Tân Hoa Xã đe dọa chính quyền Obama sẽ thấy phản đối chính thức của Trung Quốc. Phía Mỹ giả vờ ngạc nhiên và lý giải rằng Tổng thống Obama đã ưu tiên sang thăm Trung Quốc trước khi tiếp lãnh đạo tinh thần Tây Tạng tại Nhà Trắng. Đón tiếp một vị lãnh đạo tôn giáo được thế giới tôn kính còn là truyền thống của các tổng thống Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ lần này, cả Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Tây Tạng đều hài lòng. Nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích.
Cái lễ nghi đó thì không có tổ chức tham gia, đó là một tạm gọi, nó như là cái truyền thống mà các vị tổng thống Mỹ từ năm 1991 dưới thời tổng thống George Walker Bush, tức là bố của ông tổng thống Bush, đã tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma tại tòa Bạch Ốc theo cái lễ nghi rất là bình thường, bởi vì vị khách mà không phải là lãnh tụ một quốc gia. Thì cái chuyện mà ông Obama ngày hôm qua tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại tòa Bạch Ốc đó, thì thứ nhất là không có tiếp ở tại văn phòng làm việc, phòng hình bầu dục của Tổng thống, là nơi mà thường xuyên tiếp xúc các cái vị khách quốc tế lãnh đạo quốc gia đến. Thì ngược lại thì ông Obama đã tiếp đón vị khách của ông ở tại cái văn phòng bản đồ. Nơi đó thật sự ra thì nó cũng ở trong cái chu vi của cái tòa Bạch Ốc. Nhưng mà cái lễ nghi đó chứng tỏ cho bên phía Trung Quốc thấy rằng là ông Obama cũng như là các tổng thống tiền nhiệm của ông đã tiếp đón một vị khách đó như một lãnh tụ của tôn giáo mà nổi tiếng quốc tế, là một người đã được giải thưởng hòa bình Nobel. Cái lễ nghi đó thì nó không có gây ra một cái xúc động lớn về vấn đề chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng mà tuy nhiên ấy, cái vấn đề hình thức bề ngoài nó không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là cái lời tuyên bố của tòa Bạch Ốc sau cái cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Obama, là vì cái cuộc họp này đó, nó không có ngắn mà nó kéo dài tới 70 phút đồng hồ, tức là dài hơn những cái cuộc tiếp xúc giữa vị Tổng thống Hoa Kỳ với nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng. Thì đấy là một cái điều đặc biệt thứ nhất. Điều đặc biệt thứ hai nữa là cái lời tuyên bố của văn phòng của Tổng thống Obama đưa ra sau cái cuộc tiếp xúc có nhấn mạnh đến cái vấn đề là ông Obama nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ và riêng cá nhân ông đã ủng hộ cái việc bảo vệ cái tôn giáo truyền thống của người Tây Tạng, ngôn ngữ của người Tây Tạng, văn hóa của người Tây Tạng, cũng như là ủng hộ về vấn đề nhân quyền của nhân dân Tây Tạng. Và ông cũng ca ngợi Đức Đạt Lai Lạt Ma đi một cái đường lối trung dung giữa nhân dân Tây Tạng với Trung Quốc, có nghĩa là nó không đòi Tây Tạng trở thành một nước độc lập, mà ngược lại thành một cái khu tự trị mà có cái quyền nó gần như độc lập. Thì đấy là ông Obama ủng hộ cái đường lối đó của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và đồng thời ông Obama cũng ủng hộ cái đường lối đấu tranh bất bạo động, ủng hộ cái lập trường đối thoại trực tiếp giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma với nhà cầm quyền Trung Quốc. Cái quan điểm của Tòa Bạch Ốc đưa ra đó nó mạnh hơn trước đây, là bởi vì trước đây nó không có những cái lời tuyên bố mà nó chi tiết hóa như là cái cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Obama với Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày hôm qua ở tại Tòa Bạch Ốc. Cái đấy là một cái vấn đề mà tôi cho rằng là cái chiều hướng của nước Mỹ, một mặt thì vẫn duy trì cái mối giao hảo bang giao với Trung Quốc, nhưng mặt khác thì vẫn chứng tỏ cho Trung Quốc biết rằng là Hoa Kỳ vẫn ủng hộ cái quan điểm là phải có đối thoại cũng như là bảo vệ vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do, vấn đề tự do, nhất là vấn đề tự do tôn giáo. Đó là vì quý vị thính giả biết rằng là bên phía Trung Quốc ấy, tìm một cách làm sao để mà xóa đi dần dần đi cái văn hóa của người Tây Tạng. Thực ra cái lập trường của ông Obama ngày hôm qua tôi cho rằng là nó đi xa hơn lập trường của các cái vị tổng thống tiền nhiệm của ông đó, thưa anh.
Dạ, sau cái cuộc gặp gỡ đó thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tiếp xúc với báo chí là một cái nhà lãnh tụ phải không thưa anh?
À vâng, vẫn còn trong khuôn viên tòa Bạch Ốc thì báo chí tiếp xúc với ông và ông nói rõ ràng là ông rất là vui mừng và rất là lấy làm hạnh phúc nói chuyện với Tổng thống Obama, và ông ca ngợi cái tinh thần của Tổng thống Obama hết sức là cởi mở và ủng hộ cái quan điểm của Đạt Lai Lạt Ma. Và ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng nói rằng là Tổng thống Obama đã xác nhận với ông là ủng hộ tất cả những cái điều mà ngài Đạt Lai Lạt Ma đã thảo luận về vấn đề hòa bình, thảo luận về vấn đề nhân quyền, thảo luận về vấn đề tự do, về vấn đề đối thoại giữa Trung Quốc với nhân dân Tây Tạng. Cái khuôn mặt của ngài Đạt Lai Lạt Ma hết sức là vui mừng. Bởi vậy cho nên là khi mà ngài trở về cái khách sạn gần Tòa Bạch Ốc đó, là nơi mà ngài cư ngụ đó, thì nhân dân Tây Tạng và những người ủng hộ ông đã hoan hô, đã cảm ơn Tổng thống Obama và đã hoan nghênh nhiệt liệt ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thì trước đây đấy, những cái cuộc tiếp xúc của Tổng thống tiền nhiệm ông Obama đó, thì khi mà trở về khách sạn không có cái không khí như ngày hôm qua, rất là phấn khởi, và những người Tây Tạng đã cảm ơn ông Obama, đã hô rất lớn là chúng tôi cảm ơn ngài Tổng thống Obama và hoan nghênh cái cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Obama và từ ngày Đạt Lai Lạt Ma. Thành ra nó hoàn toàn cái không khí nó cởi mở mà nó vui mừng phấn khởi, chứ không như những cái cuộc tiếp xúc trước đây đó, thưa anh.
Thưa anh Phạm Trần, vì sao mà Tổng thống Obama vẫn có thể nói là phớt lờ những lời phản đối của Bắc Kinh tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng, thưa anh?
Cái vấn đề thứ nhất ấy, đây là một cái truyền thống mà các lãnh tụ Hoa Kỳ thấy rằng là tiếp đón ngài Đạt Lai Lạt Ma là một lãnh tụ tôn giáo nổi tiếng trên thế giới và là một người đấu tranh kiên trường về vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do tôn giáo và quyền sống của người dân Tây Tạng. Đấy là cái truyền thống thứ nhất, mặc dù là Trung Quốc bất bình. Ông Obama phớt lờ đấy là bởi vì ông Obama thấy rằng là một cái cuộc tiếp xúc như thế có lợi cho cá nhân Tổng thống Obama và có lợi cho cái lập trường của Hoa Kỳ là bao giờ cũng phải bảo vệ cái tự do tin tôn giáo và tự do ngôn luận cũng như là cái quyền làm người của người Tây Tạng. Của ông Obama ngày hôm qua nói rõ ràng như thế, ông không quan ngại cái phản ứng của Trung Quốc. Thì phản ứng mà tôi cho rằng là hết sức bình thường, là bất cứ một cuộc tiếp xúc nào giữa một vị Tổng thống Hoa Kỳ với ngài Đạt Lai Lạt Ma đều bị Trung Quốc phản ứng, nhưng mà kỳ này đó thì Trung Quốc phản ứng gay gắt hơn, là bởi vì trước khi xảy ra cái vụ tiếp xúc giữa Tổng thống Obama và ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, thì Hoa Kỳ cũng đã quyết định bán vũ khí cho bên Đài Loan trị giá tới 6.4 tỷ, làm cho Trung Quốc khó chịu, và Trung Quốc đã đình chỉ những cái cuộc tiếp xúc về quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau cái quyết định bán vũ khí cho Đài Loan. Ông Obama bất cần cái chuyện đó, và đây là một cuộc tiếp xúc mà làm thỏa mãn cho tất cả những cái người đấu tranh dân quyền, đấu tranh tự do, cũng như là cái phe Cộng Hòa trước đây đã chỉ trích ông Obama đã không có tiếp ngài Đạt Lai Lạt Ma hồi tháng 10 năm ngoái, bởi vì ông Obama lúc đó chỉ còn có một tháng nữa đi sang Trung Quốc, thành ra ông muốn tránh gây ra những cái trở ngại về vấn đề ngoại giao. Nhưng mà cái cuộc tiếp xúc ngày hôm qua tôi cho rằng đã hóa giải được tất cả những cái áp lực của vấn đề chính trị đối với ông Obama đã thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc giận dữ sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tập đoàn quân sự Miến Điện không cho báo cáo viên Liên Hiệp Quốc gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.
Bắc Triều Tiên lại ra lệnh cấm giao thông trên vùng biển gần nơi tranh chấp với Hàn Quốc.
Chủ tịch tập đoàn xe hơi Nhật Bản Toyota đồng ý ra điều trần tại Quốc hội Mỹ.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nghi ngờ Iran làm giàu chất uranium để chuẩn bị chế tạo vũ khí hạt nhân.
Israel phủ nhận sự dính líu của cơ quan tình báo Mossad trong vụ sát hại một lãnh đạo Hamas ở Dubai.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Cuba đàm phán về di dân nhập cư.
Mỗi ngày một sự kiện, doanh nhân ngoại quốc lo ngại gặp khó khăn tại Việt Nam trong năm nay do việc Đảng Cộng sản chuẩn bị đại hội.
Chính quyền Miến Điện tiếp tục đánh lừa dư luận thế giới về tình hình trong nước. Đây là chủ đề của một điểm báo sẽ đến trong chốc lát do Mai Vân biên soạn. Trước khi bước sang phần điểm báo và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí điện ảnh. Phim châu Á hy vọng lập thành tích mới tại Liên quan Berlin. Tuấn Thảo phụ trách.
Phim Berlin sắp sửa kết thúc ngày 24 tháng 2. Trong những ngày vừa qua, khán giả đã từng kịp xem các bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau với chất lượng không đồng đều. Liên hoan Berlin đã từng trao giải Gấu Vàng cho ba đạo diễn Trung Quốc, đó là Trương Nghệ Mưu, Tạ Phi và Vương Toàn An. Để mừng sinh nhật lần thứ 60, ban tổ chức năm nay đã mời một số gương mặt đã từng có mặt trên bảng vàng đến tham gia liên hoan. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ thủ đô nước Đức.
Ce vendredi soir à Berlin, les amateurs de cinéma
tại Berlin, giới yêu chuộng cine có thể khám phá tác phẩm mới của hai đạo diễn Trung Quốc Vương Toàn An và Trương Nghệ Mưu. Chính bộ phim Đoàn Viên của đạo diễn Vương Toàn An đã được chọn để trình chiếu trong buổi lễ khai mạc liên hoan Berlin. Quyết định này của ban tổ chức đã gây tranh luận bởi vì theo thông lệ, liên hoan Berlin thường chọn mở đầu với một bộ phim có thành phần diễn viên quốc tế nổi tiếng. Một cách để thu hút các ống kính nhiếp ảnh truyền hình khi các ngôi sao điện ảnh bước lên bục trải thảm đỏ. Đạo diễn Vương Toàn An đã đoạt Gấu Vàng, giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Berlin vào năm 2007, nhờ bộ phim mang tựa đề Đám cưới của Đồ Nhã. Trước Vương Toàn An, Liên hoan Berlin đã từng trao giải này cho đạo diễn Trương Nghệ Mưu vào năm 1988. Trương Nghệ Mưu giành được Gấu Vàng nhờ bộ phim Cao Lương Đỏ. Giới phê bình điện ảnh đều công nhận rằng Liên hoan Berlin đã phát hiện sức bật của điện ảnh châu Á nói chung, điện ảnh Trung Quốc nói riêng với tác phẩm đầu tay của Trương Nghệ Mưu và trước đó nữa là bộ phim Hoàng Thổ của đạo diễn Trần Khải Ca. Do Liên hoan Berlin năm nay ăn mừng sinh nhật năm chẵn cho nên ban tổ chức đã muốn mời lại một số gương mặt đã từng đánh dấu liên hoan. Về phần mình, đạo diễn Nhật Bản Yoji Yamada là người có vinh dự bế mạc liên hoan. Sau khi hoàn tất hơn 80 bộ phim, tác phẩm mới của ông với tựa đề Otuto được chọn để trình chiếu trong buổi lễ bế mạc Liên hoan Berlin lần thứ 60.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Trong số các liên hoan quốc tế hàng đầu, Berlin được xem là nơi đầu tiên phát hiện ra sức bật của nền điện ảnh châu Á, không kể đến điện ảnh Nhật Bản. Nếu như Liên hoan Cannes trao giải Cành Cò Vàng vào năm 1993 cho bộ phim Hàng Võ Biệt Ngu Cơ của đạo diễn Trần Khải Ca, thì ít nhất là vài năm trước đó, Berlin đã bắt đầu chú ý đến các đạo diễn Hoa Lục thuộc thế hệ thứ năm. Họ sẽ mở đường sau đó cho các đạo diễn Đài Loan, Hàn Quốc và Thái Lan. Ông Dieter Koslick, giám đốc Liên hoan Berlin, nói về sức bật của điện ảnh châu Á và ý nghĩa của ngày sinh nhật lần thứ 60.
Die Berlinale ist ohne Berlin nicht denkbar.
Liên hoan Berlin đã khám phá ra điện ảnh châu Á vào cuối những năm 1980 và đã giới thiệu với khán giả Tây Phương nền điện ảnh Trung Hoa, hiểu theo nghĩa rộng nhất, tức là gồm cả Trung Hoa lục địa, Hồng Kông và Đài Loan. Sự kiện Berlin trao giải gấu vàng cho bộ phim Cao Lương Đỏ của Trương Nghệ Mưu đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông đến nền điện ảnh châu Á. Trước thời điểm này, các bộ phim châu Á đoạt giải liên hoan phim quốc tế toàn là phim Nhật Bản. Kể từ cuối những năm 80 trở đi, người ta mới bắt đầu thấy xuất hiện trên bảng vàng các liên hoan quốc tế phim đến từ các nước châu Á khác. Năm nay, đạo diễn Trương Nghệ Mưu trở lại Berlin với một bộ phim hài. Ông đã nhận lời ngay khi được biết là liên hoan năm nay tổ chức sinh nhật năm chẵn. Chúng tôi cũng đã mời một đạo diễn Trung Quốc khác là Vương Toàn An đến Berlin lần này. Vào năm 2007, bộ phim của Vương Toàn An đã gây nhiều ấn tượng cho giới phê bình lẫn khán giả. Kỳ này, tác phẩm mới của Vương Toàn An cũng được đón nhận nồng nhiệt. Riêng về cuộc tranh luận xung quanh vấn đề vì sao phim này được chọn để trình chiếu trong lễ khai mạc, thì theo tôi nghĩ, bộ phim Đoàn Viên của Vương Toàn An rất hợp với thời sự. Cũng cần biết rằng, thủ đô nước Đức vào cuối tháng 11 vừa qua đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ. Trong phim Đoàn Viên, đạo diễn Vương Toàn An cũng nói về sự ngăn cách, chia ly giữa một cựu quân nhân định cư ở Đài Loan và người yêu của nhân vật này còn sống ở Hoa Lục. Ngăn cách để rồi đoàn tụ, để rồi nối lại đối thoại sau bao nhiêu năm liên lạc bị cắt đứt. Tôi nhận thấy ý nghĩa của bộ phim này rất hợp với tinh thần của liên hoan Berlin, bắt nhịp cầu và mở đối thoại. Cũng như đạo diễn Roberto Bernini đã từng tuyên bố, ở nơi khác, người ta nhắc đến sự chia cắt giữa hai miền Nam Bắc, chỉ có ở thành phố Berlin thì người ta mới nói về sự ngăn cách Đông Tây. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, liên hoan Berlin lúc nào cũng muốn mở đối thoại giữa hai khối. Trong chiều hướng đó, bộ phim Đoàn Viên của đạo diễn Vương Toàn An hoàn toàn xứng đáng được chọn để khai mạc liên hoan.
Trong những ngày đầu tiên trình chiếu các tác phẩm tranh giải gấu vàng, bộ phim Đoàn Viên của đạo diễn Vương Toàn An đã gây khá nhiều ấn tượng nơi khán giả. Nội dung bộ phim này là như thế nào? Thông tin viên Sophie Tarlotin tường trình từ thủ đô Berlin.
C'est un film chinois qui ouvrira la compétition ce soir, Tuan Yan.
Bộ phim Trung Quốc Đoàn Viên mở đầu chương trình tranh giải gấu vàng năm nay. Đây là một bộ phim tâm lý xã hội, lồng vào bối cảnh lịch sử Trung Hoa. Bộ phim kể lại câu chuyện của Lương Nghiêm Sinh, một cựu quân nhân và cũng là thành viên Quốc dân đảng. Vào năm 1949, vào lúc quân đội Tưởng Giới Thạch tháo chạy trước đà tiến của quân đội Mao Trạch Đông, ông Lương Nghiêm Sinh bỏ Thượng Hải chạy sang Đài Loan. Ông để lại ở đằng sau người vợ và cũng là mối tình đầu đời của mình. Một thời gian dài sau đó, ông trở lại Hoa Lục để tìm lại người vợ mà ông đã phải xa cách hàng chục năm trời. Ông đến Thượng Hải với ý định đưa vợ trở về Đài Loan theo diện đoàn tụ gia đình. Nhưng kế hoạch này bị cản trở khi ông phát hiện ra bà đã lập gia đình với một người đàn ông khác. Bà cụ tuy đã ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn bị giằng xé trong nội tâm, giữa một bên là người chồng cũ và bên kia là cuộc sống gia đình hiện tại của mình. Dưới dạng phim tình cảm tâm lý, Đoàn Viên không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình với nhiều tình tiết éo le gay cấn, mà còn là một bộ phim lịch sử. Chủ đề thời gian làm phai nhòa ký ức của con người cũng quan trọng không kém. Cảnh vật sinh động có thể vẫn còn đó, nhưng không thể nào giống như những kỷ niệm tồn đọng trong ký ức. Trong phim này, ít có cảnh hồi tưởng, nhưng vẫn phát họa được cái bối cảnh lịch sử Trung Hoa, và lồng vào đó là thân phận con người lạc loài thời chinh chiến. Gia đình ly tán, vợ chồng xa nhau, con cái lạc bầy. Về điểm này, đạo diễn Dương Toàn An tiết lộ là ông đã xem nhiều bộ phim tài liệu truyền hình nói về các cựu chiến binh. Các đoạn phim, mà qua đó, những người lính nhắc lại kỷ niệm gia đình, trường lớp, thời niên thiếu hay những mối tình đầu đời của họ khiến cho đạo diễn Dương Toàn An vô cùng cảm động và gợi hứng cho ông bắt tay thực hiện bộ phim Đoàn Viên.
Sophie Tourlotin, Berlin, RFI.
Berlin có thể nói là bộ phim đoàn viên của Vương Toàn An đã gây tiếng vang lớn. Khán giả ở Đức có thể tự bắt gặp mình khi xem nội dung cốt truyện. Thử hỏi có bao nhiêu gia đình ở Đức cũng đã lâm vào cảnh ngăn cách khi thành phố này bị phân chia ra làm đôi. Đoàn viên là câu chuyện của những con người bị lôi cuốn dù họ không muốn vào dòng lịch sử, để rồi số phận của họ khi thì bị nghiền nát, lúc thì kết thúc có hậu hơn. Liên hoan Berlin 2010 cũng đánh dấu ngày trở lại của đạo diễn Trương Nghị Mưu sau 4 năm vắng bóng. Tác phẩm mới của ông có tựa đề A Simple Noodle Story, từ tiếng Việt từng được dịch thành Tam Thương Phách Án Kinh Kỳ, xen kẽ hai thể loại phim hài và kinh dị, được chuyển thể từ bộ phim nguyên gốc của hai anh em đạo diễn Joel và Ethan Coen, Blood Simple. Bộ phim này kể lại câu chuyện của một ông điền chủ tình nghi người vợ của mình ngoại tình nên mới thuê người đi theo dõi. Người này nhận được lệnh là nếu bắt gặp quả tang thì có quyền giết vợ của ông điền chủ với tình nhân của bà. Tên giết mướn tuy không phải là dân chuyên nghiệp nhưng lại có lòng tham nên mới lập mưu kế để tước đoạt luôn tài sản của ông điền chủ và giết đi những nhân chứng có thể gây bất lợi cho hắn. Bộ phim của Trương Nghệ Mưu đã làm cho nhiều khán giả tại Liên hoan Berlin hơi thất vọng, trước hết là vì tác phẩm này không có gì trội hơn nguyên tác của hai anh em nhà đạo diễn Mỹ Coen. Tác phẩm của họ đầy tính châm biếm trào lòng với những nụ cười mỉa mai cay độc. Phim của Trương Nghệ Mưu hơi bị lệch về phim hài, tuy cũng có những màn chém giết ghê rợn nhưng lại gần giống với phim được khai thác trong mùa Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc. Tối ngày 24 tháng 2, Liên hoan Berlin sẽ trao các giải thưởng quan trọng nhất trong buổi lễ bế mạc. Liên hoan năm nay không chỉ quan tâm đến điện ảnh châu Á mà còn dành vị trí quan trọng cho các đạo diễn kỳ cựu như Martin Scorsese, như là bộ phim Shutter Island với Leonardo DiCaprio trong vai chính, và đạo diễn Roman Polanski với bộ phim The Ghostwriter. Một số gương mặt khác cũng đã từng có mặt trên bảng vàng cũng đi tranh giải năm nay, đó là trường hợp của đạo diễn Michael Winterbottom hay Rob Epstein. Theo các dự đoán cho tới giờ, bộ phim của Vương Toàn An hy vọng có mặt trên bảng vàng nhưng ở các hạng mục khác chứ không phải là giải gấu vàng. Theo các thông tin viên tại chỗ, sau 3 ngày đầu trình chiếu các tác phẩm tranh giải đầy ấn tượng, Liên hoan Berlin lần thứ 60 nhìn chung không hẳn là một mùa bội thu với những tác phẩm điện ảnh hàng đầu. Rất nhiều tác phẩm năm nay tập trung khai thác chủ đề quan hệ trong gia đình, nhưng nổi bật hơn cả là khi những câu chuyện đó lại phát họa được toàn cảnh xã hội thời đại. Về điểm này, hai tác phẩm được xem là đậm nét chính trị là Shakachi, tạm dịch là Người Thợ Săn, của đạo diễn người Iran lưu vong Rafi Pitts, nói về lớp trẻ ở thành thị Iran không còn tin tưởng vào chế độ các giáo chủ, cho dù từ nhỏ đến lớn họ chỉ nghe nhắc đi nhắc lại các khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc cách mạng Hồi giáo. Tác phẩm thứ nhì là Bal, tạm dịch là Trẻ Thơ, của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Semih Kaplanoglu, nói về quan hệ trong gia đình và xa hơn nữa là quan hệ trong xã hội thổ, trong ánh mắt của một đứa bé 6 tuổi. Trong những năm gần đây, giải gấu vàng của Liên hoan Berlin thường gây khá nhiều bất ngờ vì thường được trao cho các đạo diễn ít nổi tiếng, nếu không nói là chẳng ai biết mặt. Có nhiều tác phẩm mà khi được trình chiếu tại liên hoan này đã không gây nhiều tiếng vang nơi giới phê bình lẫn khán giả, nhưng chính các tác phẩm ít có triển vọng đó lại được ban giám khảo chuộng hơn cả, điển hình như trường hợp của bộ phim The Milk of Sorrow của đạo diễn người Peru Claudia Llosa đoạt giải gấu vàng năm 2009.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo. Thời sự Miến Điện rất được chú ý những ngày qua. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Thomas Quintana đến Miến Điện và tiếp xúc được với lãnh đạo phe đối lập. Tuy không gặp được bà Aung San Suu Kyi, nhưng cuộc tiếp xúc nói trên được đánh giá như một bước cởi mở của tập đoàn quân sự. Tuy nhiên, Mặt trái là việc truy bức người dân vẫn không ngừng. Hôm qua, trước tòa án ngay trong nhà tù Insein, một nhà sư Ugavchita đã bị kết án tù nặng nề. Nhà sư được nhiều người biết đến do đã tích cực hoạt động trợ giúp nạn nhân bão Nargis. Nhà sư bị bắt ngay tại phi trường sau khi từ Đài Loan trở về. Tòa án viện lẽ ông giữ ngoại tệ bất hợp pháp, chiếu theo luật Miến Điện và việc chi trả cho những hiệp hội không hợp pháp để kết án tù nặng nề nói trên. Tờ báo Thái Lan The Nation hôm nay trong bài bình luận thì nhận thấy là Miến Điện vẫn tiếp tục đánh lừa quốc tế. Dưới tựa đề thủ đoạn Miến Điện, bài báo nhận định là không có quốc gia nào trên thế giới lại dành nhiều thời gian tìm những chính sách mới từng ngày để đánh lừa thế giới như chế độ quân sự Miến Điện. Bài báo nhắc lại, bà Aung San Suu Kyi vẫn còn bị quản thúc, còn vụ trả tự do cho ông Tin O, nhân vật lãnh đạo số 2 trong phe đối lập, được xem như một tin vui trong bối cảnh chính trị đen tối và đã được các báo thế giới chạy trích lớn. Có điều, theo The Nation, phải thấy là đáng lý ra ông Tin O không phải bị giam giữ.
Rõ ràng là chế độ Miến Điện tiếp tục thao túng dư luận thế giới, đặc biệt là các phương tiện truyền thông rất mạnh của phương Tây. Sau bao nhiêu năm, trò chơi mèo vần chuột vẫn tiếp tục không giảm sút. The Nation nêu ví dụ cuộc bầu cử tự do công bằng mà chính quyền Miến Điện hứa hẹn sau thời gian tỏ thiện chí ban đầu với Hoa Kỳ vào cuối năm ngoái, thì viễn cảnh một cuộc bầu cử như thế ngày càng trở nên xa vời. The Nation nhắc lại là cho đến giờ, chính quyền Miến Điện không muốn thông báo thời điểm bầu cử dự kiến vào năm nay. Và chắc chắn là khi họ thông báo thì tất sẽ làm mọi người kinh ngạc. The Nation nhìn thấy là thủ đoạn của tập đoàn lãnh đạo là chọn thời điểm thuận lợi nhất cho họ và những ứng cử viên của họ. Thời điểm này, theo tờ báo, có lẽ là vào giữa năm nay, sau hè, khi mà chiến dịch cứu trợ nạn nhân bão Nargis của quốc tế kết thúc vào tháng 6, các tổ chức quốc tế và đại diện của họ rời Miến Điện. Khi đó không còn ai nhòm ngó vào cuộc bầu cử. Lãnh đạo Miến Điện thả sức muốn làm gì thì làm. Tờ báo Thái Lan cho là hiện nay thì khó gây sức ép đối với Miến Điện và Washington đã phải rút ra bài học là cử chỉ cởi mở, thiện chí, không có hiệu lực gì đối với chính quyền quân sự cả. Washington cũng từng hy vọng là ASEAN mà Miến Điện là thành viên sẽ nỗ lực giúp giải quyết vấn đề, nhưng hiện nay hy vọng này bị vỡ tan.
Lý do theo tờ báo là với Việt Nam làm chủ tịch luân phiên ASEAN thì Miến Điện không sợ bị sức ép. The Nation cho là năm Thái Lan làm chủ tịch ASEAN là cơn ác mộng đối với Miến Điện, vì Bangkok luôn gây sức ép để Miến Điện trả tự do cho tù nhân chính trị và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Lúc đó thì Việt Nam, Lào, Campuchia không ủng hộ Thái Lan. Năm nay, Việt Nam làm chủ tịch thì không thể chờ đợi là ASEAN sẽ được kêu gọi đưa ra thông cáo chung về trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, hay kêu gọi tổ chức bầu cử tự do, công bằng hoặc hòa giải dân tộc. Việt Nam theo The Nation không muốn dấn thân vào vụ rối rắm này hoặc là để cho ASEAN dính vào, vì Hà Nội cũng có nhiều vấn đề. Việc bắt luật sư Lê Công Định và những người khác đấu tranh cho nhân quyền, theo tờ báo, đã làm hoang ố khá nhiều hình ảnh tương sắc tốt đẹp của Việt Nam. Và trong năm 2010, The Nation nhận định là Việt Nam muốn tránh các tranh luận bất đồng giữa các thành viên ASEAN, cho nên Miến Điện sẽ tiếp tục chính sách không khoan nhượng và lại sử dụng thế thành viên ASEAN để quảng cáo cho mình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thế giới hôm nay, vụ ám sát lãnh đạo Hamas ở Dubai với những hệ quả ngoại giao đã nổi cộm lên trở lại. Báo giới Pháp đưa tựa lý thú. Liberation tóm lược câu chuyện trong hàng tin ngắn. Mossad, ám sát, giả danh. Le Figaro dành một tựa thật lớn để nói đến chiến dịch. Sự khinh suất ngoạn mục của toán đặc công Mossad tại Dubai. Bên dưới tờ báo còn đăng ảnh 11 người của toán ám sát lãnh đạo Hamas và đang bị cảnh sát Dubai truy lùng. Trong đó có một phụ nữ.
Những kẻ ám sát đã bị camera ở khách sạn Dubai thu hình. Ở trang trong, Le Figaro đăng lại các bức ảnh camera thu ngày 18 tháng Giêng, cho thấy hai người mặc quần áo đánh quần vợt đi theo lãnh đạo Hamas Mahmoud Al-Mabou vào thang máy, rồi bước ra giỏ phòng của nhân vật này. Ông Mahmoud Al-Mabou bị ám sát trong phòng hai ngày sau đó. Le Figaro chưa hết ngạc nhiên, cho là chưa bao giờ mà diễn tiến một vụ ám sát do tình báo thực hiện lại được thấy chi tiết như thế. Những bức hình mà cảnh sát Dubai cho thấy không khác gì một phim trinh thám dàn dựng. Quả là thời đại mã số và nhóm đặc công tình nghi là nhân viên tình báo Mossad Israel, đã lọt bẫy của máy camera an ninh của khách sạn, đã tiết lộ tổng tích của họ, gây nên rắc rối ngoại giao hiện nay cho Israel. Các nhân vật này đã sử dụng giấy tờ ăn cắp. Le Figaro kể lại chi tiết, chiến dịch ám sát không kéo quá 24 tiếng đồng hồ và bắt đầu vào tối ngày 18 tháng Giêng, khi trong đặc công đến Dubai. Họ đi nhiều chuyến bay khác nhau, lần lượt đến đây, ăn mặc như các doanh nhân thường thấy, cùng lề xám, cà vạt, kéo vali. Ở cửa khẩu thì họ trình hộ chiếu Ireland, Anh, Đức, Pháp và lấy taxi đi đến các khách sạn khác nhau. Trong số 11 ngày này thì 3 có hộ chiếu Ireland, 6 hộ chiếu Anh, 1 Pháp và 1 Đức. Họ đến trước nạn nhân Mahmoud Al-Mabou, đến sau họ không lâu vào buổi trưa hôm sau. Theo Le Figaro thì chiến dịch có vẻ được chỉ huy từ Áo. Những người của toán đặc công không liên hệ điện thoại với nhau nhưng lại hay gọi về một số điện thoại ở Áo.
Trên bình diện kinh tế, tờ Le Figaro cũng như Le Zeco chú ý đến hiện tượng các thành phố lớn châu Á ngày càng được giới doanh nhân, chủ xí nghiệp ưa thích.
Hay từ báo Pháp nhìn thấy là các thành phố lớn châu Á đang đe dọa thành phố châu Âu. Theo Le Figaro thì những thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Mumbai ngày càng được giới chủ xí nghiệp thế giới ưa chuộng. Nếu nói về hình ảnh tốt thì các thành phố London, New York đứng đầu với 42 và 41% người chọn, Paris đứng sau với 35%. Nhưng nếu hỏi về sức thu hút giới chủ xí nghiệp thì Paris rơi tổng vào hàng thứ 6 sau New York, Thượng Hải, London, Mumbai và Bắc Kinh. Le Figaro cũng đăng kết quả thăm dò đối với 10 thành phố như nói trên. New York đứng đầu với 26% chủ xí nghiệp muốn đến hoạt động tại đây. Thượng Hải, London được 18%, Mumbai 15%, Bắc Kinh 10%, Hồng Kông chỉ được 8%, Bangkok còn thua kém hơn với 6%, đồng hạng với Berlin. Đối với các thành phố châu Á, kể cả Singapore, thì yếu tố thuyết phục vẫn là mức tăng trưởng cao và giá nhân công.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, đến với quý vị trước tiên là các phần âm nhạc do Đức Bình phụ trách và kế đến là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm C'est que t'es belle qua tiếng hát của Marc Lavoine.
Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Les gens qui s'occupaient de la santé publique ont crié au scandale quand je leur ai dit ça. Je les invitais donc à venir très vite participer à cette expérience avec moi. Une fois que nous eûmes effacé toute forme de modération, nous fûmes en émoi de constater qu'au lieu de ces vilaines formes étaient nées des courbures les plus belles qui soient. Mais les apothicaires ont repris tous en cœur ce qu'elle est belle quand ça pue, ce que t'es belle quand on voit, ce que t'es belle. Quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Et ce dont la morale était plutôt statique m'ont dit qu'on ne pouvait traiter l'autre comme ça. Je les invitais donc à venir sans réplique participer à cette expérience avec moi. Une fois s'envoler les préceptes énormes qui dictaient nos conduites, nous fûmes sans émoi de constater qu'au lieu de ce visage mort laissait naître la figure la plus douce qui soit. Et les gens pleins d'éthique ont repris de plein émoi ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on voit, ce que t'es belle quand j'ai bu. Je regrette de l'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Et ceux qui s'occupaient du savoir esthétique, ceux qui se demandaient au fait de beau c'est quoi, m'ont dit que la beauté n'est jamais éthylique, mais venez donc tenter l'expérience. réfléchissant.